Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga xâm lược Ukraine trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo chế tài mới nhắm vào ngân hàng, doanh nghiệp Nga. Trung Quốc từ chối dùng từ Nga xâm lược, kêu gọi công dân ở Ukraine ở yên trong nhà. Và Anh đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các lực lượng Ukraine chiến đấu chống lại quân xâm lược Nga quanh gần như toàn bộ vành đai của đất nước này vào ngày thứ Năm, sau khi Moscow tiến hành một cuộc tập kích lớn trên bộ, trên biển và trên không, trong cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai. Phi đạn dội xuống các mục tiêu ở Ukraine. Kyiv báo cáo các đoàn quân tràn qua biên giới với Nga và Belarus trải dài từ phía Bắc và phía Đông và đổ bộ vào các bờ biển từ Biển Đen ở phía Tây Nam và Biển Azov ở phía Đông Nam. Giao tranh ác liệt diễn ra ở các vùng Sumy và Kharkiv ở phía Đông Bắc, Kherson và Odessa ở phía Nam và tại một sân bay quân sự gần thủ đô Kyiv, một cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên chiến trong một bài phát biểu trước bình minh trên truyền hình, các vụ nổ và tiếng súng đã vang lên suốt buổi sáng ở Kyiv, thành phố có 3 triệu dân, theo Reuters. Đường cao tốc ra khỏi thành phố tắc nghẽn giao thông vì người dân tháo chạy. Vụ tấn công chấm dứt nhiều tuần nỗ lực ngoại giao không có kết quả của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm ngăn chặn chiến tranh. Những lo ngại nghiêm trọng nhất của họ về tham vọng của ông Putin đã trở thành hiện thực. Nga đã tấn công nhà nước của chúng ta một cách hiểm độc vào buổi sáng, như Đức Quốc xã đã làm trong Thế chiến thứ hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter. Nga đã bước vào con đường tội ác, nhưng Ukraine đang tự vệ và sẽ không từ bỏ quyền tự do của mình, cho dù Moscow nghĩ gì. Kêu gọi người Ukraine bảo vệ đất nước của mình, ông nói vũ khí sẽ được trao cho bất cứ ai chuẩn bị chiến đấu. Ông cũng kêu gọi người dân Nga xuống đường phản đối hành động của chính phủ họ. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin nói ông đã ra lệnh thực hiện một hoạt động quân sự đặc biệt để bảo vệ người dân, bao gồm cả công dân Nga đang bị diệt chủng ở Ukraine, một cáo buộc mà phương Tây gọi là tuyên truyền vô căn cứ. Và vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực giải trừ quân sự và giải trừ phát xít Ukraine, ông Putin nói. Mọi trách nhiệm về đổ máu sẽ nằm ở lương tâm của chế độ cầm quyền ở Ukraine. Có những báo cáo chưa được xác nhận về thương vong bao gồm thường dân Ukraine thiệt mạng do bị Nga bắn phá và binh sĩ biên phòng bảo vệ biên giới cũng tử vong. Nhà chức trách ở khu vực miền nam Odessa cho biết 18 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng phi đạn. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng ở Provari, một thị trấn gần Kyiv. Nhà chức trách ở đó cho biết. Ukraine báo cáo 5 người thiệt mạng khi một máy bay bị bắn rơi. Quân đội Ukraine nói họ đã phá hủy 4 xe tăng Nga ở gần Kharkiv, tiêu diệt 50 binh sĩ gần một thị trấn ở vùng Luhansk và bắn rơi 6 máy bay chiến đấu của Nga ở miền đông. Nga bác bỏ thông tin máy bay hoặc xe bọc thép của họ đã bị phá hủy. Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay của Ukraine. Ngay cả khi đang tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện, vẫn chưa rõ mục tiêu cuối cùng của ông Putin là gì. Ông nói rằng ông không có ý định chiếm đóng quân sự, mà chỉ giải trừ quân sự Ukraine và thanh trừng những người theo chủ nghĩa dân tộc. Việc thôn tính hoàn toàn một quốc gia thù địch rộng lớn như vậy có thể nằm ngoài khả năng quân sự của Nga, theo Reuters. Nhưng nếu mục đích chỉ là thay thế chính phủ của ông Zelensky, thì khó có thể thấy người Ukraine nào chấp nhận bất cứ dàn lãnh đạo mới nào mà Moscow có thể tìm cách đưa lên nắm quyền.
Các nhà lãnh đạo thế giới ngày thứ Năm đã nhanh chóng lên án cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraine. với các thủ đô phương Tây tuyên bố sẽ leo thang các chế tài nhắm vào Moscow, trong khi người đứng đầu Liên Hiệp Quốc yêu cầu xung đột chấm dứt ngay lập tức. Sau đây là những phản ứng chính. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói cả thế giới đang cầu nguyện cho người dân Ukraine tối nay khi họ hứng chịu một cuộc tấn công vô cớ và phi lý của các lực lượng quân sự Nga. Tổng thống Mỹ nói ngay sau khi chiến dịch bắt đầu. Ông cảnh báo một mình Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết và sự tàn phá mà cuộc tấn công này sẽ mang lại. Thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm, ông tuyên bố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky so sánh cuộc xâm lược của Nga nhắm vào đất nước của ông với các chiến dịch quân sự của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Nga đã tấn công Ukraine một cách hèn hạ và tự sát, giống như Đức Quốc xã đã làm trong Thế chiến thứ hai, ông Zelensky nói trong một cuộc họp trực tuyến. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra lời thỉnh cầu trực tiếp và cá nhân tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, kêu gọi ông dừng cuộc tấn công nhân danh nhân loại. Nhân danh nhân loại xin đừng cho phép bắt đầu ở châu Âu điều có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ, ông nói. Xung đột phải dừng lại, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói thêm, nói rằng đây là ngày buồn nhất trong nhiệm kỳ của ông.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người đứng đầu Liên minh phòng thủ Đại Tây Dương nói, Nga đã chọn con đường xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Ông Stoltenberg nói trong một phát biểu rằng cuộc tấn công có gây nguy hiểm cho một số sinh mạng thường dân, đồng thời mô tả đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu Đại Tây Dương. Các đại sứ NATO đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ tấn công này. Các lãnh đạo khối Liên minh châu Âu, bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel nói trên Twitter rằng trong những giờ phút đen tối này, chúng tôi nghĩ về Ukraine và những phụ nữ, đàn ông và trẻ em vô tội khi họ phải đối mặt với cuộc tấn công vô cớ này và lo sợ cho tính mạng của họ. Các lãnh đạo của EU còn nói, chúng tôi sẽ buộc Điện Kremlin chịu trách nhiệm. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kích hành động vô đạo đức của ông Putin và đã điện đàm với ông Zelensky để bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn của đất nước ông. Ngoại trưởng Annalena Baerbock cảnh báo thế giới sẽ không quên ngày hổ thẹn này. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Robert Habeck nói cuộc tấn công này sẽ gây ra những hậu quả kinh tế và chính trị nghiêm trọng đối với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter rằng Nga phải ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự của mình và nói Nga đã đưa ra quyết định gây chiến với Ukraine. Ông Macron nói thêm, Pháp đoàn kết với Ukraine, Pháp đứng về phía Ukraine và đang làm việc với các đối tác và đồng minh của mình để chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Ý Mario Draghi nói trong một tuyên bố rằng chính phủ Ý lên án cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine, đó là hành động phi lý và không thể biện minh được. Ý sát cánh với người dân và các thể chế Ukraine trong thời điểm gay cấn này. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh châu Âu và NATO để đáp trả ngay lập tức với sự thống nhất và quyết tâm.
Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO có quan hệ hữu nghị với Ukraine và Nga, nói cuộc xâm lược là bất công và phi pháp trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lên án hành động của Moscow là một đòn nặng giáng vào hòa bình và ổn định khu vực. Thủ tướng Anh Boris Johnson lên án các sự kiện kinh hoàng ở Ukraine, nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn con đường đổ máu và hủy diệt bằng cách phát động cuộc tấn công vô cớ này. Vương quốc Anh và đồng minh của chúng tôi sẽ phản ứng một cách dứt khoát, ông viết trên Twitter, và cho biết thêm rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói những hành động vô cớ này là sự vi phạm rõ ràng hơn nữa đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các nghĩa vụ của Nga theo luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Trudeau nói trong một tuyên bố. Ông cho biết sẽ gặp các đối tác từ G7 để định hình một phản ứng tập thể, bao gồm cả việc áp đặt các chế tài bổ sung đối với những gì đã được công bố hồi đầu tuần. Những hành vi liều lĩnh và nguy hiểm này sẽ bị trừng trị. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói cuộc xâm lược mới nhất của Nga làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế, vốn không cho phép các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia của ông, chúng tôi lên án mạnh mẽ Nga, chúng tôi sẽ phối hợp các nỗ lực với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ, và ứng phó với vấn đề này một cách nhanh chóng, ông nói thêm. Thủ tướng Úc Scott Morrison lên án cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga khi ông công bố các chế tài đối với 25 cá nhân, 4 thực thể liên quan đến việc phát triển và bán thiết bị quân sự, và các hạn chế đối với 4 định chế tài chánh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các chế tài khắc nghiệt nhắm vào Nga vào ngày thứ Năm, sau khi Moscow tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine, áp đặt các biện pháp ngăn cản khả năng kinh doanh của Nga bằng các loại tiền tệ chính của thế giới, cùng với các chế tài áp đặt lên các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Đây là một cuộc tấn công có dự mưu, ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các nỗ lực của phương Tây tiến hành đối thoại và đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin là kẻ gây hấn, ông Biden nói. Putin chọn cuộc chiến này và giờ ông ta và đất nước của ông ta sẽ gánh chịu hậu quả. Ông Biden nói các chế tài được thiết kế để có tác động lâu dài đối với Nga và giảm thiểu tác động đối với Mỹ và các nước đồng minh. Và ông nói rằng Washington chuẩn bị làm nhiều hơn thế. Ông Biden nói các biện pháp trừng phạt sẽ hạn chế khả năng kinh doanh bằng đồng đô la, đồng euro, đồng bảng Anh và đồng yen của Nga. Ông Biden nói NATO sẽ nhóm họp vào ngày thứ Sáu để vạch ra các biện pháp tiếp theo. Ông nhắc lại rằng Mỹ sẽ không tham chiến với Nga, nhưng sẽ đáp ứng các cam kết theo Điều 5 Hiến chương NATO để bảo vệ các nước thành viên. Ông Biden nói đây là thời điểm nguy hiểm đối với toàn châu Âu và rằng ông đã cho phép binh sĩ vốn đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng điều động tới Đức. Hành động gây hấn của Putin đối với Ukraine cuối cùng sẽ khiến Nga phải trả giá đắt, ông Biden nói. Putin sẽ là kẻ lạc loài trên trường quốc tế. Loan báo của ông là đợt chế tài lớn thứ hai nhắm vào Nga kể từ khi ông Putin hồi đầu tuần tuyên bố công nhận độc lập hai khu vực ly khai của Ukraine và điều quân đến đó. Mỹ đã cảnh báo họ sẽ bắt đầu áp đặt các chế tài nhắm vào Moscow nếu nước này tiếp tục xâm lược Ukraine, và một cuộc tấn công quân sự toàn diện của Nga được phát động hôm thứ Năm đã dẫn đến loạt chế tài mới nhất của phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 2 cho biết ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tiến hành điều mà ông gọi là một hoạt động đặc biệt chống lại Ukraine, nói rằng tất cả những nỗ lực trước đây của Moscow nhằm thay đổi tình hình an ninh đều không mang lại kết quả. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng một mình Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết và sự tàn phá mà cuộc tấn công của họ nhắm vào Ukraine sẽ gây ra. Trong một cuộc họp được truyền hình với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông Putin nói với ông Alexander Shokhin, người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga, rằng Moscow đã buộc phải hành động và biết rằng sau đó sẽ có chế tài. Ông Putin nói tất cả chúng ta đều hiểu thế giới mà chúng ta đang sống trong đó và đã chuẩn bị bằng cách này hay cách khác cho những gì đang xảy ra từ quan điểm của chính chế tài. Nga vẫn là một phần của nền kinh tế toàn cầu. Ông Shokhin nói Nga nên kích thích thêm nhu cầu vay nợ chính phủ từ các nhà đầu tư tư nhân trước các chế tài mới của phương Tây áp đặt lên trái phiếu nhà nước Nga, cảnh báo các chế tài mới sẽ khắc nghiệt hơn các biện pháp trước đó và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và phân phối vận chuyển. Ông Shokhin cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây không áp dụng các chế tài đối với các dự án khí hậu. Ông Putin nói với ông Shokhin rằng, tôi muốn cảm ơn các bạn vì những gì đã làm được cho đến nay trong điều kiện khá khó khăn.
Hàng trăm người Ukraine chạy lánh chiến tranh với Nga đã bắt đầu đến các quốc gia láng giềng ở Trung Âu vào ngày thứ Năm, và khu vực này đang chuẩn bị đón nhiều người hơn nữa, thiết lập các điểm tiếp nhận và gửi binh sĩ tới biên giới để hỗ trợ. Các quốc gia ở sườn phía đông của Liên minh châu Âu đều từng là thành viên của khối hiệp ước Warsaw do Moscow đứng đầu và hiện là thành viên của NATO. Trong đó, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Romania đều có chung đường biên giới trên bộ với Ukraine. Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine bằng đường bộ, đường không và đường biển. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của một quốc gia chống lại một quốc gia khác ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng người tị nạn ồ ạt chạy khỏi Ukraine, nước có 44 triệu dân. Ba Lan kêu gọi các chế tài nghiêm khắc nhất có thể nhắm vào Nga. Tổng thống Czech Miloš Zeman từ lâu có thiện cảm với Moscow, gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ điên, và Praha đã ngừng cấp thị thực cho người Nga và ra lệnh đóng cửa hai lãnh sứ quán Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người cũng có quan hệ tốt với ông Putin, cũng lên án hành động của Moscow. Ông cho biết Hungary sẽ chuẩn bị viện trợ nhân đạo cho Ukraine và sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Người Ukraine bắt đầu tràn sang Ba Lan, nơi có cộng đồng người Ukraine lớn nhất khu vực với khoảng 1 triệu người, và là quốc gia EU dễ dàng tiếp cận nhất từ Kiev. Ba Lan đang chuẩn bị một đoàn tàu y tế để vận chuyển những người Ukraine bị thương và đã lập danh sách 1.230 bệnh viện có thể tiếp nhận những người bị thương. Bộ Y tế nước này cho biết, quân đội Ba Lan đã nâng cao mức độ sẵn sàng của một số đơn vị. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm rằng mọi người vào lãnh thổ của Ba Lan đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế bao gồm nhập viện, bộ nói. Ba Lan đã thiết lập các điểm tiếp nhận người tị nạn gần các cửa khẩu biên giới. Slovakia cũng cho biết sẵn sàng giúp đỡ người tị nạn. Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao Ba Lan tại Ukraine sẽ vẫn mở lâu nhất có thể, nhưng Bộ Ngoại giao kêu gọi tất cả các công dân Ba Lan rời Ukraine. Hungary cũng cho biết đại sứ quán của họ tại Kiev vẫn mở cửa. Cộng hòa Czech đã đóng cửa đại sứ quán của họ, nhưng lãnh sứ quán của họ ở thành phố Lviv thuộc miền Tây Ukraine vẫn mở cửa. Đức đã đề nghị giúp đỡ nhân đạo cho các nước giáp biên giới với Ukraine. Truyền thông Đức dẫn ra ước tính khoảng 200.000 đến 1 triệu người có thể chạy sang EU từ Ukraine.
Latvia vừa đình chỉ 3 kênh truyền hình Nga trong nhiều năm tới, và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Giới hữu trách Latvia viện dẫn lý do là các kênh này kích động lòng căm thù Ukraine, biện minh cho chiến tranh và truyền bá thông tin sai lệch về Ukraine, Latvia và các nước khác. Hội đồng truyền thông đại chúng điện tử quốc gia của Latvia cho biết hôm 24 tháng 2 rằng sẽ có lệnh cấm phát sóng đối với kênh Rossija RTR trong 5 năm, kênh Rossija 24 trong 4 năm và kênh TV Center International trong 3 năm. Là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, Latvia đang thúc giục các quốc gia châu Âu khác đưa ra quyết định tương tự. Chủ tịch hội đồng Ivar Abdolins nói, "Chúng tôi đang kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu sử dụng bằng chứng mà chúng tôi thu thập được, làm theo chúng tôi và cấm 3 kênh tiếng Nga này trên toàn bộ lãnh thổ của EU." Ông nói thêm rằng, "Trong vài năm qua, chúng tôi đã đóng 41 chương trình liên kết với Nga. Thật không may là các quốc gia châu Âu khác đã không làm như vậy." Trung Quốc từ chối gọi việc Nga đưa quân tấn công Ukraine là xâm lược và kêu gọi tất cả các bên hãy kiềm chế, đồng thời khuyên công dân của mình ở Ukraine nên ở yên trong nhà hoặc ít nhất là nên cẩn thận khi để cờ Trung Quốc nếu như họ cần phải lái xe đi đâu. Các quan chức và truyền thông Nga cho biết, các lực lượng Nga hôm thứ Năm 24 tháng 2 đã bắn tên lửa vào nhiều thành phố ở Ukraine và đưa quân đổ bộ lên bờ biển nước này sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho phép hoạt động quân sự đặc biệt ở miền Đông. Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, "Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình mới nhất. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát." Tại cuộc họp báo thường nhật trực kín người ở Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh đã thu hút sự chú ý của các nhà báo khi nói về những hành động của Nga. Bà nói, "Đây có lẽ là sự khác biệt giữa Trung Quốc và người phương Tây. Chúng tôi sẽ không vội vàng đi đến kết luận. Về định nghĩa của một cuộc xâm lược, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại cách nhìn nhận tình hình hiện tại ở Ukraine. Vấn đề Ukraine có những bối cảnh lịch sử rất phức tạp khác đã kéo dài đến tận ngày nay. Nó có thể không phải là điều mà mọi người muốn thấy." Bộ này sau đó cho biết nhà ngoại giao cấp cao Vương Nghị, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ông Vương nói rằng vấn đề Ukraine có một lịch sử phức tạp và nhắc lại rằng Trung Quốc hiểu điều mà nước này gọi là những lo ngại chính đáng của Nga về an ninh, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cuộc tấn công của Nga diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Nga Putin gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngay trước Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Hai bên đã công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố là hai bên không có vùng cấm trong việc hợp tác. Thế vận hội đã kết thúc vào hôm Chủ nhật. Các chuyên gia nói rằng ông Tập và ông Putin đã phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ trong nhiều năm qua, nhưng những hành động của Nga ở Ukraine đã khiến cho Trung Quốc, quốc gia có nguyên tắc chính sách đối ngoại đã nêu là không can thiệp vào nội bộ nước khác, rơi vào tình thế khó xử.
Lực lượng không quân của Đài Loan ngày thứ Năm lại điều máy bay ra xua đuổi 9 chiến đấu cơ của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. cùng ngày Nga xâm lược Ukraine, một cuộc khủng hoảng đang được theo dõi sát ở Đài Bắc. Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, đã phàn nàn về các phi vụ thường xuyên như vậy của không quân Trung Quốc trong 2 năm qua, mặc dù máy bay không đến gần Đài Loan. Số lượng máy bay ít hơn nhiều so với đợt xâm nhập quy mô lớn gần đây nhất, 39 máy bay Trung Quốc vào ngày 23 tháng 1, và kể từ đó, các phi vụ như vậy diễn ra lẻ tẻ với số lượng máy bay ít hơn nhiều. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết phi vụ mới nhất có sự tham gia của 8 máy bay chiến đấu J-16 và một máy bay trinh sát Y-8 của Trung Quốc bay qua khu vực phía đông bắc quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở đầu Biển Đông. Bộ nói các máy bay chiến đấu của Đài Loan đã được cử đến để cảnh báo máy bay Trung Quốc và phi đạn phòng không đã được triển khai để giám sát các hoạt động, bộ nói, sử dụng cách diễn đạt chuẩn cho cách mà Đài Loan mô tả phản ứng của họ. Đài Loan đang thận trọng theo dõi cuộc khủng hoảng ở Ukraine, lo lắng rằng Trung Quốc có thể cố gắng lợi dụng tình hình để ra tay đối với hòn đảo này. Dù Đài Bắc không báo cáo bất cứ hành động bất thường nào của lực lượng Trung Quốc, chính phủ đã gia tăng mức độ cảnh giác. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thu phục Đài Loan và thường xuyên lên án việc Mỹ bán vũ khí hoặc các hoạt động thể hiện sự ủng hộ khác từ Washington.
Một phiên tòa phúc thẩm ở Ninh Bình vừa y án ông Trần Quốc Khánh 6 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình ông Khánh cho VOA biết rằng phiên tòa diễn ra mà không có luật sư bào chữa, dù ông Khánh có yêu cầu luật sư. Từ Ninh Bình, ông Trần Quốc Ân, em của ông Khánh, nói với VOA.
Phiên phúc thẩm anh Trần Quốc Khánh ngày 17 tháng 2, 2022, không có luật sư bào chữa, không cho người nhà thân nhân là anh Trần Minh Đản và anh Trần Quốc Ân vào dự phiên tòa. Phiên tòa phúc thẩm rất kỳ lạ. Anh Khánh đã làm đơn mời luật sư Lê Đình Việt và gửi tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, gửi viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình. Nhưng lá đơn của anh Khánh đã không đến tay luật sư Lê Đình Việt, không cho người thân nhân anh Trần Minh Đản là anh trai anh Trần Quốc Khánh đi từ Hà Nội về vào, không cho anh Trần Minh Đản vào dự và anh Trần Quốc Ân cũng tương tự như thế.
VOA đã liên lạc Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Tòa cấp cao tại Hà Nội để tìm hiểu về lý do luật sư không được phép bào chữa trong phiên phúc thẩm này, nhưng chưa được phản hồi. Luật sư Lê Đình Việt cho VOA biết qua tin nhắn hôm 24 tháng 2 rằng ông chưa nhận được yêu cầu bào chữa. Ông viết, tôi không nhận được yêu cầu bào chữa từ ông Khánh. Ông Ân cho biết, ông chỉ được phép vào gặp ông Khánh trong khoảng 2 phút lúc tòa giải lao trước khi tuyên án. Vào ngày 10 tháng 3, 2021, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã bắt giam và buộc tội ông Trần Quốc Khánh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự tuyên truyền chống nhà nước. Ông Khánh là người đã bày tỏ ý định ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 vào tháng 5, 2021. Ông Ân cho biết thêm.
Anh Trần Quốc Khánh không nhận tội và không xin giảm án. Lời nói cuối cùng của anh Trần Quốc Khánh, phiên tòa phúc thẩm xử không hợp lệ, không hợp pháp, không đúng với pháp luật của Việt Nam vì không có luật sư.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 28 tháng 10, 2021, ông Trần Quốc Khánh bị tuyên 6 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế vì đăng tải trên mạng xã hội với nội dung được xem là phỉ báng chính quyền nhân dân và kêu gọi đa nguyên đa đảng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng ông Trần Quốc Khánh, 62 tuổi, đã sử dụng tài khoản Facebook Trần Quốc Khánh và fanpage Tiếng Nói Công Dân của mình để phát trực tiếp 24 video có nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân trong thời gian từ tháng 9 2019 đến tháng Giêng 2021. Bà Trần Thị Thu Thủy ở Nam Định, một người thường xuyên theo dõi kênh Tiếng Nói Công Dân của ông Khánh, nêu nhận định với VOA.
Thì đối với tôi là một phiên tòa bất công và tù nhân lương tâm Việt Nam thì họ không có tội. Mà anh có cái kênh là Tiếng Nói Công Dân và tôi thỉnh thoảng tôi có xem những cái bài live stream của anh ấy, những cái bài phản biện của anh thì thấy anh rất là kiến thức và trí thức. Phản biện rất là tốt, cái tư tưởng của người ta nó không thấy có gì sai so với pháp luật, so với hiến pháp. Và tôi thấy rằng cái việc anh đấu tranh cho trước áp bức bất công như thế và cái mong muốn để mang lại tự do cho nhiều tự do nhân quyền cho người dân là một cái mong muốn rất chính đáng và tôi kính trọng anh ấy.
Vào hồi tháng 4 2021, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử viên độc lập gồm ông Trần Quốc Khánh và ông Lê Trọng Hùng, người cũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Cũng như ông Khánh, ông Hùng bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Và vào cuối tháng 12, 2021, ông Hùng bị tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hồi tháng 4 phủ nhận việc khởi tố ông Khánh và ông Hùng là do đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội và phổ biến hiến pháp. Tờ báo này cho rằng phía sau những quyết định ứng cử của hai ông Khánh và ông Hùng là động cơ chính trị thiếu trong sáng nhằm chống phá cuộc bầu cử.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 23 tháng 2 đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho Việt Nam để đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 như cam kết tại hội nghị COP26 theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam VTP News. Tin cho hay lời đề nghị này được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Minh và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry, người đang ở thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 2. VTP News đưa tin ông Minh nhấn mạnh vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước, và nói rằng nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của chính phủ Việt Nam để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh tuần hoàn, carbon thấp. Như VOA tiếng Việt đưa tin, tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ của Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu rằng Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ngoài trao đổi về vấn đề biến đổi khí hậu, theo VGP News, ông Minh cũng cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ 29,1 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, cũng như đánh giá cao việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục ngân sách khắc phục hậu quả chiến tranh. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời ông Minh nói rằng Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nhân đạo, kinh tế số. Viết trên Twitter, ông Kerry hôm 22 tháng 2 nói rằng ông hết sức vinh dự trở lại Việt Nam vào ngày hôm nay và cho biết rằng ông mong chờ việc gây dựng sự đồng thuận về các hành động quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa vào năng lượng sạch. Đại sứ quán Anh Hà Nội hôm 23 tháng 2 thông báo đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở thủ đô của Việt Nam. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trung tâm tiếp nhận thị thực Vương quốc Anh tại Hà Nội tạm thời đóng cửa từ ngày 22 tháng 2 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới, Đại sứ quán Anh viết trên Facebook. Đại sứ quán Anh cho biết vẫn duy trì mở cửa các trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tin cho hay, Anh tái mở cửa trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội hồi cuối tháng 8 năm ngoái sau một thời gian dài đóng cửa vì COVID-19. VnExpress đưa tin Hà Nội đứng đầu danh sách các ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam trong hơn một tháng qua với ca nhiễm gần 7.000 ca mỗi ngày. Theo VnExpress, Hà Nội đã ghi nhận hơn 210.000 ca và 864 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ tháng 4 năm ngoái. Báo điện tử này đưa tin rằng Việt Nam đã cho phép các chuyến bay thương mại tới 20 trong số 28 quốc gia mà Việt Nam có chuyến bay thẳng trước đại dịch, trong đó có Anh. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 2 đến 16 giờ ngày 24 tháng 2, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới trên toàn quốc, với Hà Nội đứng đầu với 8.864 ca.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.